với Chúa tiếng trầm tư, lòng buồn con dâng Ngài. Một đời con xa vắng, Chúa ơi con nguyện cầu. Từ thuở xa xưa trên đồi vắng tiếng khát khao kêu mời, nhân loại này đắm chìm ngày tháng âm u. Nhạc lòng nhớ Ngài, dâng lên tâm tư xin Ngài thương đến. Dẫu có lúc mặt con quên đôi mi, cũng xin dâng lên Cha nỗi lòng thờ dại đoàn con. Đã có lúc mắt buồn tênh, dù rằng con xa Ngài, cuộc đời con hoang vắng, Chúa ơi con dại khờ. Dù hồn con đây bao tội lỗi, nhưng vững tâm tin Ngài, trên đời này ai là người sẽ thương con. Tội bội tình Ngài hay đến, đến mau con chờ Ngài. Này lòng con đây con đã hối lỗi con xuôi, xin Ngài chờ mọi mặt chờ bỏ tình đã đi hoang. Dạy đoàn con đêm lắng xuống tiếng đàn ai gợi buồn cho con trở về cùng cùng Thiên Chúa với bao tháng ngày dài. Vì dương gian bao cảm bẫy cạnh đời lắm trong gai, tin dâng lên Cha khúc nhạc lòng nhớ Ngài, dâng lên tâm tư xin Ngài thương đến. Dẫu có lúc mắt con quên đôi mi, nỗi lòng thờ dại đoàn con. Xin dâng lên Cha khúc nhạc lòng nhớ Ngài, dâng lên tâm tư xin Ngài thương đến. Dẫu có lúc mặt con quên đôi mi,
tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, nhân có mấy người nói về đền thờ lộng lẫy nguy nga với những phiến đá đẹp và những đồ dâng cúng. Đức Giêsu bảo, những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. Họ hỏi người, thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó xảy ra, và khi sắp xảy ra thì có điểm gì báo trước? Đức Giêsu đáp, anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói với anh em rằng, chính ta đây, và thời kỳ đã đến gần, anh em chớ có theo họ. Khi anh em nghe có chiến tranh loạn lạc thì đừng sợ hãi. Những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu. Rồi người nói tiếp, dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém. Sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta đang ở trong những ngày cuối năm phụng vụ. Hôm nay là ngày thứ ba sau Chủ nhật thứ ba 14 thường niên. Còn thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy là kết thúc năm phụng vụ. Chủ nhật tới 28 tháng 11 là Chủ nhật thứ nhất mùa vọng. Cho nên trong tuần lễ cuối này, chúng ta được nghe những bài sách thánh nói về tận cùng của Jerusalem và tận cùng của thế giới. Giữa hai cái tận cùng đó, có tận cùng của ai? Của ông chứ ông nhiều ngồi ông nhìn nói ai vậy? Của chị đấy và của tôi đấy. Nhớ, Jerusalem đã xảy ra như thế, không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Chúa đã nói tiên tri về những biến cố Jerusalem và Chúa đã khóc thương Jerusalem vì đã không nhận biết Chúa, cho nên phải lãnh nhận cái hậu quả đó là không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Người ta trầm trồ, người ta khen ngợi, wow, đây là một công trình vĩ đại, đây là công trình để đời, đây là ghi dấu ấn. Sẽ có ngày không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Và trong bài đọc 1 chúng ta thấy Daniel nói cho vua Nabucodonosor thấy những vương quốc này, vương quốc nọ, vương quốc kia cứ trỗi lên, ông vua này chống ông vua nọ, hoàng đế này chống hoàng đế kia, nhà độc tài này chống nhà độc tài nọ, biết bao nhiêu triều đại này triều đại nọ. Và khi ai lên nắm quyền cũng muốn rằng là triều đại của mình sẽ vững bền. Và ai lên nắm quyền cũng muốn là mình làm vua đời đời, làm tổng thống đời đời, làm chủ tịch đời đời. Tôi ngồi tôi nghĩ, già 90 mấy tuổi, gần 100 tuổi mà tai biến rồi là ăn không ăn được, ngủ không ngủ được, cứ ngồi trên cái ngai vàng, ta là vua đây, ta là vua hoàng đế đây, là chúa tể muôn loài đây. Nó muốn đời đời kiểu đó, đó. Chết sướng hơn chứ. Dưới người ta nghe, thấy mình là ta sẽ ngán tới tận cổ rồi. Rồi mình nhìn người ta mình cũng ngán chết đi chứ. Tại sao ai cũng cứ muốn cái mộng đời đời ấy nhỉ? Ai cũng muốn là mình phải trường tồn. Muốn vương quốc mình trường tồn và muốn mình cũng mãi mãi đời đời. Mà thử hỏi có cái gì đời đời trên cõi đời này đâu. Bao nhiêu những công trình kiến trúc gọi là xây dựng, bao nhiêu là xương máu, bao nhiêu, tốn kém biết bao nhiêu. Cuối cùng bây giờ chúng ta thấy có những cái thành quách đã nằm dưới đáy biển. Rồi có những lâu đài dinh thự thì bị lấp dưới cát hết. Một trận động đất thôi là xong rồi hết. Có thành không. Chúa cho mình thấy rõ điều đó. Daniel cho thấy rõ là Bấy giờ tất cả cùng vỡ tan, sắt, sành, đồng bạc lẫn vàng, giống như rơm rác trên sân phơi lúa mùa hè, bị gió quấn đi không để lại dấu vết. Như rơm rác phơi mùa hè, gió quấn đi, để gió quấn đi, để gió quấn đi, còn gì đâu. Chỉ còn lại hạt bụi nào hoa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi miệt mài, còn gì đâu thưa anh chị em. Còn chứ sao không còn. Vì con người mình được sinh ra không phải là sinh ra rồi mất đi, mà sinh ra rồi tồn tại mãi. Chúa dựng nên con người của mình không giống như là thú vật ngoài đồng, không giống như là cây cỏ, chim trời, cá biển, không. Chúa dựng nên loài người có hồn, có xác để họ được sống. Chúa nói ta đến để chiên được sống và sống dồi dào. Và khi con người phạm tội, mất hạnh phúc thiên đàng, thì Chúa sai con của Ngài đến để cứu, đi tìm cứu chữa những gì đã hư mất, để cho con người được phục hồi lại địa vị làm con Chúa, để được sống mãi với Chúa mà hưởng hạnh phúc đời đời. Vương quốc Ngài sẽ tồn tại mãi, đó là vương quốc tình yêu, đó là thiên đàng, đó là hạnh phúc bên lòng thương xót Chúa, đó mới là tồn tại mãi mãi. Không đi vào trong vương quốc của Giê-xu tình yêu, không đi vào vương quốc của lòng thương xót Chúa, mà cứ đi vào vương quốc nước này, nước nọ, nước kia, rồi tồn tại. Bây giờ có những nước mà nó xóa tên trên bản đồ rồi. Có những người mà ngày xưa gót chân đi dường như là bao phủ cả cái hành tinh này, bây giờ còn lại cái gì? Nắm cho tàn cũng không còn, chứ đừng nói. Cho mình thấy rõ điều đó. Những ngày cuối năm này không phải để mình hoang mang, mình hoảng sợ. Đúng, hoang mang hoảng sợ nếu ta không tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Nếu ta chạy theo những thứ của thế gian này thì ta sẽ hoảng sợ lắm. Chết tôi rồi, về nhà này tôi xây bao giờ rồi, nó bị nứt rồi. Ôi rồi, dinh thự này bây giờ nó bị lún rồi. Ôi rồi, ở nhà xe cộ tôi bị mất rồi. Cứ thấy nó cứ loạn lên, cứ rối lên, chẳng có cái gì tồn tại mãi được. Ngay cả người yêu mình đây này, thề non hẹn biến đây này, hay là người chồng người vợ bắt tay hẹn nên ăn đời ở kiếp đây này, cũng chẳng tồn tại, chẳng bền. Nay thay trắng mai đổi đen, nay yêu mai ghét, thế không ạ? Mà cái ngay mình ngồi cái chức tước, cái địa vị này đã chắc chưa? Có những người bảo chắc lắm rồi, mai thấy lên báo tù chung thân. Chắc rồi đấy, chắc rồi đấy. Thì Chúa nhắc nhở mình là có những hiện tượng đó, có những sự kiện đó, có những sự cố đó, có những biến cố đó, để mình đừng bám trụ vào những thứ chóng qua, màu phai màu tàn đó. Ngay cả mạng sống của mình cũng đâu có phải mình giữ được đâu. Cái mạng sống này này, cái thân xác này này, đang chuẩn bị đi quay phim, cái đùng cái phát hiện, cha ơi, con không lên được rồi, âm tính rồi. Có khi tuần sau lại, thưa cha cầu cho anh ấy linh hồn Dominico chẳng hạn, sống phim luôn. Rất nhanh thưa anh chị em, có những người mới gặp đây mà mai đã thấy cầu cho linh hồn này, linh hồn kia rồi. Đó. Rồi khi người ta có được địa vị, có được của cải, có được danh vọng chức tước rồi, thì người ta cứ nghĩ rằng ngon rồi, bây giờ là hưởng thụ thôi, không phải lo lắng gì nữa. Chúa nói đồ ngốc, liệu đêm nay người ta đến người ta lấy mạng người thì những cái thứ này ngươi để lại cho ai? Rồi những ngày cuối năm để mình suy nghĩ lại, tôi đang bám vào cái gì vậy? Tôi đang dựa vào cái gì? Tôi đang thỏa mãn về cái gì đây? Tôi đang hãnh diện về cái gì đây? Và những cái đó nó có còn mãi với tôi không? Những đó có đem lại cho tôi thực sự hạnh phúc hay không? Hay là càng cao danh vọng thì càng nhiều gian nan? Ê, mệt quá trời, trước làm nhân viên thấy nó khỏe, giờ lên làm giám đốc có đủ thứ lo, có không? Trước làm thư ký không sao, bây giờ lên trưởng phòng cái bao nhiêu đứa nó ghen, có không? Mấy em làm neo, làm móng ở bên Mỹ nói, sao bên này làm, con đang làm gì vậy? Thế ra con đang làm neo, được và được cha. Làm chủ hay làm thợ? Thế ra làm thợ. Sao không để dành để giúp mà làm chủ? Thế ra làm thợ sướng hơn nhiều. Mà sao vậy? Không phải lo cha ơi. Làm nhiều ăn nhiều à? Còn làm chủ suốt ngày lo tiền thuế, tiền thuê rồi tiền thợ rồi lúc mà nó làm lúc nó bỏ rồi thì đủ mọi thứ lo. Hết giờ thì con đóng cửa con về. Còn bà chủ tiệm neo oai lắm, chủ ở lại đóng cửa. Hết giờ chứ con về. Còn cái tiệm nó có đêm có bị trộm nó đến nó cướp hay là bị cảnh sát nó sờ gáy vì trốn thuế thì bà lo chứ con có phải lo cái gì đâu. Thấy không? Cho nên chưa chắc đâu thưa anh chị em. Thế nên mình đừng có bám vào những cái đó để làm cái gì. Hãy bám vào lòng thương xót Chúa. Để những cái sự cố nó xảy ra thì Chúa nói các con đừng có phải lo lắng gì cả. Mà người ta thì lúc nào cũng lo lắng việc đó bao giờ xảy đến và khi xảy ra có điểm gì báo trước không. Thì bây giờ Chúa đang báo đây nè. Biết bao nhiêu những lời cảnh báo này. Virus Corona là lời cảnh báo mạnh nhất, rõ nhất trên toàn thế giới. Nó không loại trừ một ai. Từ người cao cấp nhất trong đạo đến người cao cấp nhất ở trong đời, vua chúa quan quyền tổng thống tương tá hồng y giám mục gì nó chơi sạch hết, đến cái người mà thấp cổ bé miệng nó cũng chơi luôn, nó chẳng tha ai. Đó là lời cảnh báo đó, mà mình chưa tỉnh ngộ nữa hay sao? Đó bao giờ và điểm gì xảy ra đó, cái điểm đó tỉnh chưa? Tỉnh đi. Hallelujah. Lạy Chúa, chúng con biết rằng chúng con là vật mọn hèn. Chúng con biết rằng chúng con chỉ là bông hoa sớm nở chiều tàn. Vậy mà lòng thương xót Chúa đã cứu lấy cái bụi đất này, đã cứu lấy cái bông hoa sớm nở chiều tàn này bằng một cái giá là chính mạng sống của Chúa. Chúa đã chuộc lấy chúng con bằng giá máu của Chúa và cho chúng con được sống mãi, hạnh phúc mãi bên lòng thương xót Chúa nếu chúng con đón nhận Chúa. Mà đón nhận Chúa thì có mất mát gì đâu mà không đón nhận. Đón nhận Chúa để Chúa biến đổi chúng con sống theo đường lối của Chúa, sống theo cách sống của Chúa, cho chúng con có được cái hạnh phúc. Mà tại sao chúng con không đón nhận? Những ngày cuối năm anh chị em mời ngồi nhìn lại đi. Nhìn lại, tĩnh lại, lắng lại chút xíu, chậm lại chút. Thôi, vội vàng chi, hấp tấp chi. Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây. Lắng lại, để hỏi coi, cái gì làm tôi lo lắng nhất? Cái gì làm tôi đau khổ nhất? Cái gì làm tôi bận tâm nhất? Và làm sao để hết lo lắng, hết đau khổ, hết bận tâm? Hãy đến với lòng thương xót Chúa với trọn niềm tín thác.